Chúng ta đứng lại với Chúa, chúng ta đến với Chúa một lời để xin Chúa đem chúng ta vào lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa là lời nuôi dưỡng chúng con, là người thêm một lời mang sức cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa buổi sáng hôm nay, lời Chúa trong lòng của chúng con xin đập vỡ tất cả những cái gì chai đá, những gì ngăn trở cho con đến với lời của Ngài. Và xin cho chúng con, mỗi chúng con trở về trong buổi sáng hôm nay nhận một điều gì đó từ chính Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời gian này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ba câu chuyện: chiên lạc tìm được, đồng bạc tìm thấy và con trai lạc mất lại thấy được, ở trong sách Luca đoạn 15 là một trong những câu chuyện được biết nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất và đem lại hy vọng nhiều nhất. Cả ba câu chuyện đều có những từ ngữ chính: lạc mất, tìm được và vui mừng, mở cho thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời tích cực tìm cứu tội nhân về xa Ngài. Sáng nay qua câu chuyện chiên lạc tìm được, chúng ta sẽ suy gẫm ba ý: chiên của Chúa lạc mất như thế nào, Đức Chúa Trời tìm chiên lạc Ngài mất ra sao, và làm sao chúng ta theo chân Chúa để tìm chiên lạc mất. Thứ nhất, chiên của Chúa lạc mất như thế nào? Luca đoạn 15 từ câu 1 đến câu thứ 4. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đã nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm và nói rằng: người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên? Nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Trước hết, mãi mê những sự tạm bợ thì con người lìa xa Đức Chúa Trời như là chiên xa chủ. Chiên Chúa lạc mất như thế nào? Mãi mê những sự tạm bợ và con người lìa xa Đức Chúa Trời như là chiên xa chủ. Nhưng mà trước hết, chúng ta thử suy nghĩ. Nếu buổi sáng hôm nay, nếu Chúa Giêsu mà ở đây trong một cái thân thể vật lý như chúng ta bây giờ này, thì quý vị nghĩ rằng Ngài sẽ thích gần gũi với ai? Ngài sẽ thích gần gũi với ai trong chúng ta? Ngài sẽ thích, Ngài muốn ngồi ăn trưa với ai trong chúng ta buổi sáng ngày đây? Thật là kỳ lạ. Trong 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại gần gũi những người mà tiền dân của họ vào trong đền thờ không được chấp nhận, những người mà lời chứng của họ trong chức và công luận không được coi là giá trị, hoặc là những người phun, những người Samari, là những người thu thuế, là những người tội lỗi, có thể nói là giống như là những người trong tù, những người dưới gầm cầu 35, những người cô đơn, những người bệnh hoạn ngày nay. Nhưng mà ngược lại đó, thì Ngài lại thường làm cho những người của tôn giáo lầm bầm. Người tôn giáo lầm bầm như thế nào? Người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Một mặt thì Chúa làm, Chúa lại gần gũi những người đau khổ, những người tội lỗi. Một mặt thì Chúa lại làm những người tôn giáo lầm bầm, người này ăn chung với người tội lỗi. Chúa Giêsu đặt vấn đề là: trong các ngươi có 100 con chiên, mất một con mà còn tìm cho kỳ được, huống chi là Đức Chúa Trời không có tìm mỗi con cái Chúa làm sao này sao? Có một sự quan tâm đủ của Đức Chúa Trời cho những người không quan tâm đến nhà thờ. Có một sự thương xót dư dật cho những người không quan tâm đến Chúa. Và có một sự tìm kiếm cho kỳ được những kẻ lạc mất, ngay cả khi họ cố tình, ngay cả khi họ ý thức hoặc là không có ý thức. Một số những gia súc trong nhà, con chó, con bò, khi mà có hội có cơ hội về sống chuồng nữa, chỉ cứ cắm đầu chặt, quý vị biết, cửa vừa mở ra mà nó chạy biết, còn không kịp. Nhưng con chiên thì nó không như vậy. Con chiên thì nó cúi đầu, nó từ từ nó đi ăn cỏ, nó cứ đi ăn, nó cúi đầu, nó ăn rồi mãi mê, rồi đến ra hàng rào rồi thấy một cái lỗ hổng, chui ra từ từ và đi lạc mất. Chiên lạc Chúa dùng là hình ảnh của những người chỉ chú tâm vào ăn để làm việc và làm việc để ăn. Họ không có cố tình đi lạc. Họ không có cố tình thả đời sống của mình trong muối. Và họ cũng không có cố tình đi vào cái con đường bị diệt. Nhưng mà mỗi ngày mỗi chút mãi mê trong những điều mình ưa thích. Rồi có khi á, có tất cả những gì mong muốn lại khám phá ra rằng mình chẳng muốn những điều gì mà mình đã có. Rồi tỉnh giấc dưới đêm khuya, thấy đời sống của mình trống vắng, nặng nề không biết tại sao. Câu chuyện quý vị thấy là các em nó vừa mới tự tử, cộng thêm một người nữa trong tuần rồi, thì trong gần hơi 2 năm, trong tháng của tôi, tức là department của tôi làm việc đó, thì có 2 người tự sát. Họ là những người có công việc đầy đủ, lương cao, không có cái gì hết. Không có gì mà than phiền chúng ta đấy. Có nhiều người mơ ước được vào cái chỗ đó họ làm việc. Dường như bên trong của một cái vỏ bọc yên lặng của những người chung quanh chúng ta, nó có một cái điều gì đó, nó vô vọng, depressing. Phải chăng trong cuộc tìm kiếm cái mục đích đời sống, thì nhiều người không hiểu được cái nguồn gốc, ý nghĩa và số phận tương lai của chính mình và đi vào cái ngõ cụt của cuộc sống. Chúng ta được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Và chúng ta có mặt ở trên đời bởi đấng sắp đặt cho chúng ta hiện hữu. Ngài đã nghĩ đến chúng ta trước khi sáng thế. Ngài đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta nghĩ đến Ngài. Quý vị và tôi là trung tâm tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng cho cõi đời đời. Và chúng ta được dự bị cho một đời sống vinh hiển với Đức Chúa Trời trong thiên đàng. Tuy nhiên, mãi mê trong những tạm bợ hiện tại, thì con người ngày càng lìa xa Chúa. Chiên của Chúa đọc mất như thế nào? Mãi mê trong những hiện tại, con người lìa xa Chúa. Tiếp theo, chiên của Chúa đọc mất như thế nào? Như chiên thì chạy thì càng xa Chúa. Thì con người càng tìm về thì lại càng xa Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Tại sao con người càng tìm về Chúa Trời lại càng xa Chúa? Adam Clare là một học giả kinh thánh nghĩa anh cho biết thế này: không có loài nào mà dễ lạc mất như là chim. Chúng không hề biết để ý và không có khả năng tìm đường về, và khi bị lạc thì chúng kêu la chạy và thường chạy hướng ngược lại như vậy. Và đây là điều mà ông nói là ông thường thấy, điều tôi thường thấy. Cái điều này có liên hệ gì đến việc con người tìm, việc con người tìm đến với Đức Chúa Trời? Có một cái câu chuyện tưởng tượng kể lại. Có một chiếc máy bay mang theo 4 hành khách, một phi công, một nhà thông thái, một người truyền giáo và một cậu hướng đạo sinh. 4 hành khách trên chiếc máy bay mà chỉ có 3 cái ba lô dù thôi. Chỉ có 3 lô dù để cứu hộ thôi. Thì khi máy bay phát hỏa thì chiếc máy bay nó bắt đầu đâm xuống. Thì người phi công ông biết rồi, ông vừa chạy vội ra ngoài chụp lấy một ba lô, ông nhảy ra ngoài. Người thông thái ông đứng dậy, ông chạy nhanh hơn, chụp lấy một cái, ông chạy ra phía trước khi nó rút cửa. Thì ông còn nói thế này nè, ông nói là tôi là người thông minh nhất trên thế giới này cần những sự hiểu biết của tôi cung cấp. Bảo ông nhảy ra ngoài, bỏ là người truyền giáo với lại cậu hướng đại sinh. Ông truyền giáo với nhìn cậu hướng đại sinh, hai người nhìn nhau. Cậu truyền giáo nói thế này: thằng trai trẻ, cậu còn trẻ, tương lai còn nhiều trước mặt với cậu, hãy lấy một cái mà nhảy ra. Thằng trai cứ nhìn ông người truyền đạo với nói: thôi đừng có đổ mồ hôi như vậy thưa ông. Nhà thông thái thông minh nhất thế giới vừa mới nhảy ra với cái bát thạc chưa đầy quần áo của tôi. Tương tự như vậy, thế giới chúng ta như đang là lao xuống trong lửa, và mỗi ngày trôi qua là một ngày gần hơn với sự chung kết đời. Mỗi ngày bình minh đến là một ngày chúng ta gần hơn với cái ngày cuối cùng của lịch sử con người. Mà do vậy nhiều người bình thản không biết mình đâu là. Có người thì chụp hy vọng,
giống như là nhà thông thái đấy, chụp hy vọng trong gì, trong tài sản, trong quyền lực, trong việc làm, trong đạo đức, trong tôn giáo, và ôm nó như là cái cứu cánh của mình. Tất cả những cố gắng tìm kiếm về Thượng Đế, về Đức Chúa Trời đều dẫn con người đi sai lầm. Quý vị có nhớ cái câu chuyện, những nhân vật trong cái câu chuyện đó không? Những cái nhân vật đó thì suy luận hay là diễn đạt về con người, về tội lỗi, về Đức Chúa Trời theo ý riêng của mình. Và Đức Chúa Trời của trách họ, Chúa của trách họ như thế này: khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu như thông sáng hãy bòi bày tỏ đi. Từ khi ngươi sanh, ngươi có há sai khiến buổi sáng và phân định chỗ hừng đông? Thật có quá nhiều điều chúng ta không biết về Đức Chúa Trời, không hiểu về Đức Chúa Trời. Chúng ta không hiểu biết về Đức Chúa Trời, về sự hiện hữu về và về sự tồn tại của Đức sáng tạo, về sự sáng chói của tâm trí, sự khôn ngoan không thể đo lường của Đức Chúa Trời. Và đơn giản là và thứ hạng này không thể hiểu được về Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu về Đức Chúa Trời nếu mà không phải gọi cho chúng ta. Phúc âm cho biết là con đường duy nhất là ai có Đức Chúa Con thì sống, ai không có Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Cái ngắn khẳng định của một điều rất rõ ràng. Và cùng một lúc thì Chúa nói thế này: những chiên ta đi lạc trên mọi núi, trên mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng ai kiếm, chẳng ai tìm. Ê, trên chiên đoạn 34-6, con người mãi mê những sự tạm bợ dần xa Chúa, con người càng tìm về đến sáng tạo càng lạc xa Ngài. Bây giờ Đức Chúa Trời muốn chiên của Ngài được tìm thấy ra sao? Thì câu 4 đến câu 7: trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất trong kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu kẻ lân và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Trước hết, mỗi chiên đều có giá trị của mình. Thưa quý anh và ông chị em, không có như cách chúng ta làm trên doanh nghiệp. Nếu có 100 con chiên mất một con, thật tệ, nhưng mà thôi, việc làm ăn có khi phải thua lỗ, nó không phải là vấn đề lớn. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ là như vậy, nhưng không. Mỗi con chiên đều có giá trị với người chăn, và mỗi linh hồn đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi trong cái thân thể này nó có một cái gì rất là quý giá. Nó giống như là nếu mà có một cái hộp nào thì cái hộp không phải là quý giá, mà cái gì viên kim cương ở bên trong nó mới quý giá. Thì trong thân thể này, trong cái hộp này, ở bên trong đó là cái linh hồn là quý giá nhất. Tại sao? Là vì linh hồn được ban cho một phần của Đức Chúa Trời là sự bất diệt. Linh hồn không bao giờ hư mất, không bao giờ biến đi. Linh hồn Chúa ban cho một sự bất diệt. Và trong cái sự bất diệt đó thì kèm theo hai vấn đề mà con người phải đối diện, hai vấn đề mà linh hồn phải đối diện là gì? Là thiên đàng và địa ngục, sự chết đời đời và sự sống vĩnh cửu. Đây là hai điều mà linh hồn phải đối diện. Đây thật là một điều thật nghiêm trọng, cho nên Chúa mới phán như thế này: nếu người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình được ư? Chúng ta chăm sóc cái bề ngoài của cái hộp hơn là chúng ta chăm sóc cái sức quý giá bên trong đó. Người chăn trong cái ví dụ là ai? Là ai quý vị? Người chăn trong ví dụ này là ai? Là Chúa Giê-xu. Bởi vậy Chúa Giê-xu mới nói rằng ta là người chăn gì? Người chăn thiên anh. Chúng ta thấy nó ra như vậy. Rồi, bây giờ hành động nào Đức Chúa Trời muốn chiên lạc được tìm thấy? Hành động nào Đức Chúa Trời muốn chiên lạc được tìm thấy? Thưa quý vị, trước năm 1975, tôi ở Nha Trang, cả Nha Trang xôn xao về hình ảnh của một người cha kỳ con. Thời gian đó có nhiều người, nhiều đứa con bị bắt cóc như thế nào không biết, mà người cha thì đi tìm con. Và tôi thấy ông đạp xe ngang nhà, quý vị biết không? Ông đạp xe ngang nhà mà phía trước ông treo một cái bảng, mà phía sau ông treo cái bảng để cho mọi người đều có thể thấy ông, cái bảng là tìm con đi lạc. Có lẽ ông đã gọi tên con nhiều ngày, có lẽ ông không có còn đủ sức để gọi con nữa, nhưng có vẫn thể có thấy được trong mắt của ông là lòng yêu thương, sự xót xa và lòng quyết tâm cho tìm cho điều thì được, dù là không còn nhiều sức. Phaolô cho chúng ta một cái hình ảnh rất tuyệt vời, rất đẹp đẽ về Đức Chúa Giêsu trong thư Philip 2 câu 6 thứ 7. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người để làm gì? Luca đoạn 19 câu 10 chú xác định như thế này: bởi con người đã tìm đến tìm và cứu kẻ bị mất. Một ngày tôi đi cưa ở trong xã Trung Mỹ Tây Ninh. Khi còn ở Việt Nam, tôi đi lên tỉnh Tây Ninh, của một xã tên tuổi xã Trung Mết đi cưa. Quý vị có biết không? Nằm một mình ở trên một cái sạp gỗ của một gia đình xa lạ như vậy, mà không hiểu vì sao. Ở trong cái nhà có một cái tập sách, cầm tập sách nó lên là cái câu chuyện là người con trai hoang đàn, Luca đoạn 15. Tôi cầm cái sách nó lên, tôi mở cái tập sách nó ra. Không hiểu tại sao mà ở nơi này là một cái vùng đất không có tên, có nhà thờ mà lại có cuốn sách đó. Rồi nghe như chúng nó mở sách ra thì nghe như chúng nó thế này: con mãi mê bao giờ nữa đây, con chạy khỏi ta cho đến bao giờ nữa đây, cho đến chừng nào nữa đây, như Chúa nói với tôi như vậy. Và nghe lúc đó tự nhiên lòng của tôi thầm nói là: Chúa ơi, con chính là cái người con xa lạc đau khổ này đấy. Đức Chúa Trời tìm tôi khi tôi đang xa lạc lìa xa Chúa, rồi từng bước mà Chúa dẫn tôi về với Ngài. Quý vị, Đức Chúa Trời tìm tội nhân hơn là tội nhân tìm Đức Chúa Trời. Thật đáng ngạc nhiên bởi những cái hành động này thì yêu thương, mà trong cái phân đoạn nếu chúng ta đọc kỹ thì gì? Ngài bỏ mình đi, Ngài tìm, Ngài vác, Ngài mang. Rồi tìm được người trai chiên thì người trai làm gì? Câu 5 đến câu 7, ta xin đọc lại. Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoàn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Chú mở cho chúng ta thấy cái thiên đàng. Ngài mở cho chúng ta thấy thiên đàng như thế nào? Thiên đàng, Ngài muốn cho chúng ta biết là thiên đàng vui mừng. Ngài biết cho chúng ta muốn biết, Ngài muốn cho chúng ta biết là chú quan tâm đến cái người hư mất như thế nào. Nếu Đức Chúa Trời mà vui mừng vì chúng ta ở đây đã thuộc về Ngài, thì niềm vui đó vẫn không sánh được với niềm vui cả thiên đàng mỗi khi có một anh chị em nào tới đây ngồi quỳ xuống đây mà cầu nguyện tin Chúa. Tôi không biết là thằng thiên đàng có bắn pháo không, tôi không biết, chúng ta cũng không biết. Nhưng mà quý vị biết không? Quý vị có thấy cái ánh mắt vui của những anh em mình khi thấy một người tin Chúa không? Trong một tháng này có thấy không? Thì thiên đàng còn vui hơn như vậy nữa. Thưa quý anh chị em, là những người nhiều đó, nhiều khi chúng ta đến đây đơn sơ lặng lẽ với Chúa, chúng ta lặng lẽ trong riêng tư với Chúa rồi chúng ta về, những khi không ai để ý mình nữa. Nhưng mà quý vị có biết là mình thật là quý giá, mình thật là quý giá trước mặt Chúa không? Đến nỗi mà Chúa Trời phải chết thay cho mình. Bây giờ chúng ta thử ngồi yên lặng một chút đi, thử suy ngẫm thử xem, nhiều lần chúng ta đã lạc rồi không? Bằng cách nào đó, ngày nào đó, thật Chúa đã tìm và Ngài đã tìm cho kỳ được, thì sáng hôm nay chúng ta ngồi đây và tôn thờ Chúa và tôn cao Chúa. Chiên lạc là người mãi mê với cuộc sống xa lìa Chúa. Đức Chúa Trời tìm kiếm mỗi tội nhân thì có giá trị cao quý trước mặt Đức Chúa Trời. Thật là khích lệ khi học biết cả thiên đàng vui mừng mỗi khi có tội nhân được đem về với Ngài. Bây giờ, làm sao chúng ta theo chân Chúa để tìm chiên lạc lắm? Bây giờ đến lượt chúng ta. Lời mời gọi trong mắt là 1 câu 17, không biết là quý vị còn nhớ không? Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên. Đánh lưới người hoặc tìm chiên lạc là hai điều cùng một ý nghĩa. Chúa Chúa Giêsu đã đến thế gian này để tìm và cứu người lạc mất, và Ngài đã về trời. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta biết là Ngài muốn những người mang tấm lòng của Chúa thánh người lạc mất. Đây là lý do mà Chúa Thánh Linh cứ tiếp tục công việc, và từng lúc Ngài đặt tay trên nhiều người trong chúng ta và rồi sai đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Ngài làm lễ báp têm thì mục sư hỏi tôi. Tôi làm lễ báp têm, ông hỏi là anh tin Chúa được cứu rồi làm gì? Tôi phải tin Chúa được cứu rồi làm gì? Thì tôi trả lời trong một sự thiếu dè dặt, thật sự là thiếu dè dặt. Tôi muốn, thưa mục sư, muốn đem tin lành đến cho mọi người xung quanh. Và quý vị không? Trong sự thương xót thì cái sự thiếu dè dặt của mình đó, mình không hiểu hết được cái điều đó. Nhưng mà trong sự thương xót thì Chúa lại giúp đỡ. Quý vị biết là trong ngoài, ở khi tôi còn ở Việt Nam, ngoài cái giờ làm việc đó, thì Chúa dẫn tôi lang thang đi khắp cái khu mà cống bà xếp này, khu ông tạ, khu khám chí hòa, nghe cái tên không là thấy đau luôn, nghe rồi đó. Ở dưới cái đèn dầu, quý vị biết là thời gian đó không có điện nhiều, tôi cũng điện dưới đèn dầu nhiều lắm, nhưng không mở ra. Như vậy là để quý vị thấy có lầm đó, thì dầu được biết trước là tới đó là qua chừng đó. Rồi khi mà vô tới nơi đó thì quý vị biết không, gặp một người nào đó trong nhà, đồ đặt lên trong nhà thì dần dần nó đổ nón ra đi hết rồi. Máy thì nhà máy tôi cũng dỡ ra gần hết rồi, còn có khúc ông ngồi trong này, tôi cũng ngồi dưới đó dưới cái đèn dầu, một ly chai rượu, một ly rượu để bên. Mình đi là mình đi làm chứng, mà vô mà gặp người ông rượu mà ngồi đó như vậy, mà trong cái sự đau khổ tuyệt vọng, ông không có còn gì bám víu, nó đau khổ tuyệt vọng, nói gì với Chúa, về Chúa gì vậy? Ngồi đó bên cạnh ông, ngồi xuống nghe ông nói, ông kể tất cả về cuộc đời của ông, rồi đi về, đứng lên đi về. Nhưng mà quý vị biết không, học được bài học gì? Chúa dạy cho tôi, con phải biết lắng nghe, phải biết lắng nghe. Có làm gì đi đạp xe với lại một người anh em đi xuống, đi ra xa cảnh miền Tây, đi ra bến xe miền Tây, đi ra ngoài sao tôi không nhớ là các thành viên, không biết quý vị còn nhớ mà đi thẳng ra ngoài đó, ngoài cái đồng ruộng á, đi xa lắm, đạp xe anh em đi đạp xe của tôi vô trong những cái ruộng ở trong khu xóm trong đó làm chứng. Có người tin Chúa bị tránh, có người tin Chúa đạp xe về, mà hai anh em mỗi người mua một khúc bánh mì đặt cho đỡ đói, đi về tới nhà tối lên giường lên kéo gác xanh mình đạp xuống chua, con vui lắm. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng sống như là muối bị pha loãng, đừng như ánh sáng bị che mờ. Mà nhớ rằng khi chúng ta đi đó, chúng ta nói về Chúa chứ đâu phải chúng ta nói về chúng ta. Lời Chúa dạy cũng phải là sẵn sàng để trả lời về đức tin. Thì ông Howard Hanfrey cũng nói là nếu thất bại trong chuẩn bị thì sẽ chuẩn bị để thất bại. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở đường để chúng ta tổ chức lại những lớp xứng đạo sâu rộng. Không ở đâu cả, tại đây. Theo Chúa nhiều năm, gần gũi với người nhìn đầu tiên, quý vị có để ý này. Chúng ta theo Chúa nhiều năm, chúng ta gần gũi anh em tại trong Chúa không? Chúng ta ăn chung với người Cơ Đốc, chúng ta nói những ngôn ngữ từ Cơ Đốc, và cuối cùng thì chúng ta mất bạn bè ngoài Chúa. Thật là dễ làm sao mà chúng ta chỉ có quanh quẩn với 99 con trong chùa thôi. Chúng ta dễ làm sao chúng ta xây tường thì dễ hơn là xây cầu không? Nhưng mà Chúa Giêsu đó là Đức Chúa Trời nối thiên đàng với đất bằng cái cầu tình yêu, bằng hy sinh, bằng Chúa Giêsu, thì Ngài cũng muốn chúng ta xây lại những cái cầu nối kết với người hư mất trong yêu thương, trong hy sinh và trong quan tâm đủ để đem Chúa Giêsu đến với người lạc mất. Chúa Giêsu sống trong mối liên hệ và Ngài mở rộng mối liên hệ. Mục sư ông nói thế này: bạn bè chúng ta sẽ không tin chúng ta muốn họ vào thiên đàng. Bạn bè chúng ta sẽ không tin rằng chúng ta muốn họ vào thiên đàng nếu chúng ta không muốn họ vào phòng khách của mình. Một buổi sinh nhật, một buổi nấu ăn, một buổi cà phê, qua mối liên hệ sinh hoạt hàng ngày đơn sơ này, có như phải có khi mà phải mất nhiều năm, mất nhiều tiền, mất nhiều phải cân kiên nhẫn năng lực mới có thể dẫn một người đến với Chúa. Quý vị biết không? Đừng nói ai, cứ nhìn chính mình đó. Nhiều năm á, mình mới đến với Chúa được. Rất là nhiều người đã đến với Chúa. Thầy Bùi Thanh Xê, tướng cướp Bùi Trọng Tín, một friend người công giáo. Nhiều năm mình mới đến với Chúa thì mình cũng nghĩ mình phải biết rằng mình sẽ phải tốn nhiều kiên nhẫn lắm để một anh em đến với Chúa. Tháng 8 vừa qua, gia đình trẻ có lời khích lệ cho các chị em, chúng ta có điểm mạnh rồi. Ồ, thật là sáng tạo, thật là hay, quy định ban nam giới quy định ban phụ nữ. Hay nghĩ đến anh em bạn bè của gia đình của mình cách này hay cách khác để có thể nối kết. Nhiều năm trước đây các bạn trẻ thanh niên có mối một cái dây liên hệ bằng cái mời người lớn tuổi đến đây làm gì nữa không? Cắt bóng tay làm gì nữa? Chăm sóc nhiều lắm giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng đây là những cách rất là hay để có thể nối lại mối liên hệ với những người đó. Chúng ta sẽ phải tìm cách nào đó để làm lại để mối liên hệ. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở đây chúng ta có nhiều người rất là làm lấy phải. Nhiều người có người biết làm cách rồi hả? Có người đấy. Quý ông bà ngoài kia nhiều người cô đơn không có ai giúp cho họ. Đây là cái cơ hội để tạo mối liên hệ với họ và giữ được Chúa Giêsu cho họ. Hãy ra khỏi chỗ tiện nghi, nhớ đến ai đó trong gia đình đó thì cầu nguyện, cầm phone lên và bước đi. Quý vị biết không, đi câu cá. Anh Hùng hả? Đi câu cá hả? Con cá mà càng to thì sao? Nó càng dễ. Nó dễ mạnh lắm. Người mà càng cứng lòng bao nhiêu thì càng dễ bấy nhiêu. Chúng ta sẽ dùng những gì đã được trang bị và nhưng mà điều quan trọng nhất là đem họ vào sự tha thứ và tình yêu và vào mối liên hệ Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu thì mới đem họ vào. Lời Chúa khích lệ cho chúng ta là những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Daniel đoạn 12 câu 3. Quý vị muốn mình chiếu sáng đời đời mãi. Ira Sankey, ông kể lại cái câu chuyện như thế nào mà bài hát Kìa 99 con. Ông kể lại cái câu chuyện như thế nào bài hát được sáng tác. Và một buổi truyền giảng vào cái chủ đề của giáo sĩ Moody. Chúng ta biết giáo sĩ Moody rất là nổi tiếng. Thì ông truyền giảng cái chủ đề là người chăn hiền lành. Thì trước cái phần kêu gọi giảng xong thì ông kêu gọi. Mà trước cái phần kêu gọi chúng ta biết là từ có gì? Có bài hát kêu gọi, hả nào? Rồi bây giờ mục sư Moody ông mới quay sang Ira Sankey đang ngồi trước cái đàn đó. Ông nói rằng thế này nè: bạn có cái bài hát nào mà thích hợp để kết thúc không? Ira Sankey đắc thắt đắc thay, luôn luôn đi theo Moody trong cái gì nhỉ? Hỏi bất ngờ câu như vậy: bạn có cái bài hát nào để cho thích hợp trong cái đề chủ đề này không? Không có gì trong tâm trí của ông ơi cả. Lúc đó các bài thi thiên 23 có đến thì mọi người là bài này đã hát nhiều lắm trong các buổi trình giảng rồi. Thì ngay lúc bối rối tự nhiên ông nghe cái tiếng nói: hay hát bài hát từ cái lời thơ mà hôm qua đó con gặp lúc còn trên xe lửa. Cái bài thơ hôm qua mà con gặp trên lúc xe lửa, ông nhớ cái bài hát đó là gì? Trong một cái miếng báo giấy cũ ở trong cái góc đó thì có một cái lời thơ. Và ông nói là lúc đó tâm trí ông nghĩ là chưa có một cái nốt nhạc nào cho cái bài hát này, làm sao mà hát? Thì rồi lại có một cái tiếng nói thúc giục trong lòng người nữa là hãy hát cái bài hát đó. Thì rồi trong cái sự thuyết phục mạnh mẽ đó thì ông đặt cái miếng giấy báo đó có lời thơ đó trên cái giá trước cây đàn organ. Vậy ra sân cây hướng về thiên đàng với lời cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ để người nghe có thể cảm nhận những điều mà Chúa mời cho họ. Và với cung la trưởng thì ra sân cây bắt đầu cái tiếng hát. Từng nốt nhạc vang lên, từng lời ca đưa ra: Kìa 99 con nằm bình yên trong bốn góc chuồng bình yên, một con bơ vơ. Và cái lời ca như vậy, lời thơ nốt nhạc đi thấm vào lòng người nghe. Muốn hát xong bài hát thì muốn đi, ông xứng người. Ông bỏ chỗ đứng, ông đi đến bên cạnh Ira Sankey với đôi mắt ướt lệ. Và ông nhìn vào cái miếng giấy báo cũ ngay trên cái giá nhà. Ông hỏi: Sankey, bạn lấy đâu ra cái bài hát này mà tôi chưa từng nghe? Thì Ira Sankey cũng vậy, cũng mắt đôi mắt cũng sống ướt như vậy. Thì ông nói là sao? Thưa giáo sĩ, bài thơ từ cái bài thơ hôm qua tôi đọc cho ông trên ghi trên xe lửa mà ông dường như ông chẳng để ý. Mục sư Moody kết thúc buổi truyền giảng chúc phước, và như vậy thì bài hát Kìa 99 con được phổ thơ của Elizabeth Clayfield dựa trên Luca 15 được sáng tác. Và sáng nay chúng ta sẽ đọc ở cái tốt ca và cũng để được nhắc nhở theo chân Chúa.